tình là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng.
Ông Huấn chỉ về phía trước.
Gần đến rồi đấy, thấy chưa?
Tôi đâu có thấy gì đâu.
Phượng ngơ ngác. Trước mắt chỉ là những ngọn núi xanh rì. Đấy, ở trái núi thứ ba đấy, trên sườn gốc. Nhìn cho kỹ, sẽ thấy.
À, em thấy rồi, một cái nhà nhỏ màu trắng, giống như đồ chơi trẻ con phải không?
Ở xa thì vậy, chứ lại gần thì lớn lắm.
Và tiếng ông Hùng nói,
đó là một biệt thự nghỉ mát của Lâm Duy Đức đấy.
Nhưng mà lớn cỡ vườn lê không? Ông Huấn lại lắc đầu.
Không, nhà bây giờ làm sao so bì được với các ngôi nhà cổ. Nhưng nó cũng lớn cỡ nhà ở thành phố đấy.
Vậy thì cũng to quá rồi.
Phượng nói, và mắt không rời quả núi. Xe chạy trên đường thì thấy xa, nhưng không ngờ ông Huấn cho leo dốc hai lần, ngôi nhà đã hiện ra trước mặt. Ở đây con đường trải lá đỏ, hai bên hoa dại rất nhiều.
Xe vừa ngừng trước đôi cổng sắt lớn, đã có một ông lão chạy ra mở cửa.
Chào ông Lê, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi đấy. Vậy thì cảm ơn ông nhé, ông Tài.
Từ ngoài cổng vào nhà, còn phải qua cả một đoạn đường dài trải những viên sỏi trắng. Hai bên là vườn hoa được chăm sóc một cách vén khéo. Phần lớn là bá hạp và sơn trà, rồi có những hồ phun nước quá đẹp. Trời ơi, đẹp thật đó. Anh xem nè, giống cảnh đào nguyên ở hạ giới quá.
Phượng buộc miệng. Với những con đường, ở hoàn cảnh của nàng, làm gì có diễm phúc vào những nơi này? Ông Huấn nghe Phượng nói chỉ cười và đưa Phượng vào phòng khách.
Đó là một căn phòng rất rộng, giống như sàn nhảy của vũ trường hơn là phòng khách. Những bờ tường màu sữa, các khung cửa sổ đều treo màn màu vàng. Trên tường phẳng rộng có một bức tranh lập thể rất lớn, Phượng nhìn mà không hiểu gì cả. Trong phòng chẳng có ghế salon, mà lại bày biện chiếc ghế bọc nệm hình hộp, chữ nhật, tam giác tròn, đủ kiểu trông rất lạ mắt. Ông Huấn chỉ một chiếc ghế.
Này, Phượng ngồi xuống đi.
Cách trang trí thế này chứng tỏ chủ nhân hẳn là một con người lịch duyệt phải không?
Khoan hãy kết luận. Có điều, những vật dụng trang trí ở đây đều chở từ Thái Lan đến. Mỗi cái ghế giá hạn bét cũng 20 Mỹ Kim.
Hả? Họ xài phí quá.
Phượng kêu lên.
Nếu có tiền thế này, em sẽ dùng những đồng tiền vào việc khác thôi.
Khoan, khoan đã, khoan phê phán. Để anh đưa em đi tham quan một vòng biệt thự nhé.
Và ông Huấn lại đưa Phượng đi.
Này, đây là quầy rượu. Bên trái là phòng ăn. Phía sau là nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà công nhân. Không có gì đáng coi. Qua bên kia.
Ông Huấn lại kéo Phượng qua bên kia của phòng khách.
Ở đây có một loại dãy phòng 6 cái. Tất cả đều là phòng ngủ.
Hả? 6 gian phòng ngủ hả?
Phượng giật mình đi giữa hành lang. Hai dãy phòng nằm ở thế đối diện nhau. Nhà ông ta có tất cả bao nhiêu người?
Ông Huấn chỉ cười, ông lại không đáp. Ông để cửa của một căn phòng cho Phượng nhìn vào. Bên trong ngoài một bàn phấn, một chiếc tủ áo và một chiếc giường hình tròn ra, không có gì nữa.
Rồi Phượng chau mày hỏi.
Cái ông chủ nhà này chẳng giống ai hết anh à, chiếc giường sao lại làm hình tròn? Ông Huấn lại đưa Phượng trở ra phòng khách.
6 căn phòng kia đều giống hệt như nhau.
Những người có tiền đều có cái ý tưởng rất là kỳ cục, cái gì cũng khác người thôi.
Nói tới đây, chợt nhiên Phượng nhớ là đã đọc được ở đâu đó. Đúng rồi, chiếc giường hình tròn, xoay được. Trong những nhà điểm cao cấp, dùng để... Phượng đỏ mặt.
Không, không lẽ ông ta lại...
Đúng, Phượng đã đoán đúng đấy.
Ông Huấn nhún vai,
Những chiếc phòng đó, chủ nhân dùng để cho bạn bè sử dụng trong những cuộc truy hoan không hay lắm.
Rất là hạ cấp.
Phượng chợt kêu lên.
Vậy thì sao anh lại đưa tôi đến đây? Có, còn chỉ cho ta xem những cái đó nữa chứ.
Thì tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn chỉ cho Phượng thấy tất cả những cái mà Phượng chưa biết, để Phượng ý thức ra một điều là hoàn cảnh sống có cao đẹp như thế nào đi nữa, con người lúc nào cũng tốt cả. Phượng cúi đầu nhìn xuống không nói bao nhiêu cái mỹ cảm đầu tiên đối với ngôi nhà này đã bị những chiếc giường kia làm tan biến cả Phượng, và Phượng run rẩy.
Nè anh nhà, bộ anh rất thường xuyên đến đây à?
Không.
Ông Phượng nói.
Như điều Phượng nhận xét, tôi tuy không nghiêm chỉnh nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Phượng nhìn ông Huấn một cách tin tưởng.
Thật ra thì tôi cũng không biết, những người như anh không thể nào tránh khỏi cuộc sống thế này. Nhưng mà cái gì cũng cần có một cái mực độ của nó chứ.
Anh hiểu.
Ông Huấn lại cười.
Thôi, mình bỏ chuyện đó đi qua một bên đi nhé. Anh sẽ đưa em ra ngoài, chúng ta đi xuống núi. Gần biển có rất nhiều vỏ sò đủ màu, lại có các loại ốc mượn, rất là đẹp. Em tha hồ mà nhặt.
Đúng rồi.
Phượng mừng ra mặt. Nàng đã chán cái ngôi biệt thự đẹp mà xấu xa này. Chúng mình sẽ đến bãi biển dạo, nhưng em sẽ không nhặt vỏ sò hay ốc mượn hồn đâu. Sao vậy? Nếu anh không lầm thì hầu hết các cô đều thích nhặt những chiếc vỏ sò mà.
Thì cũng có những người thích nhặt, nhưng cũng có những người bắt chước.
Phượng vừa đi vừa nói.
Vì có người họ quan niệm là vỏ sò đẹp, vỏ sò mang những mộng tưởng con gái. Thế là có nhiều cô không thích, nhưng mà cũng giả vờ ngây thơ. Em thì không có chuyện đó. Và ông Huấn lại cười.
Em có vẻ thẳng thắn một cách rất dễ thương.
Em cũng sợ mấy chú ốc mượn hồn đó chứ. Chúng nó như những con nhện hơn là những con cua. Mình chúng lại mềm nhũn, có chỗ nào đẹp đâu.
Có lý, em nói có lý. Thế còn gì nữa?
Thôi, không nói nữa đâu. Nói thêm, em thành người nói nhiều đó.
Nhưng anh thì khác. Anh rất thích được nghe em nói. Vì như vậy, anh cảm thấy như mình được trẻ lại.
Anh làm như anh già lắm không bằng.
Không xa à?
Ông Huấn lại kêu lên.
Em đừng quên anh là cha ruột của Bội Quân và Bội Hoàng nhé.
Thôi, đừng nói chuyện đó nữa.
Phượng cắt ngang. Vì ông Huấn nhắc đến Bội Quân, Bội Hoàng, làm Phượng thấy khó chịu.
Anh nè, tại sao ở đây toàn là đá đỏ không vậy?
Chung quanh đây, đất toàn là màu vàng, còn núi đá này màu đỏ. Có lẽ vì cấu tại địa chất đặc biệt như thế. Từ đây xuống bãi biển hơi xa. Phượng xem, nhắm có lội nổi không?
Nổi chứ. Nè, anh đừng quên em là kiện tướng đi bộ nha. Nếu cần chúng ta đua thử xem nào. Phượng thách thức, ông Huấn lại phì cười.
Bộ Phượng tưởng tôi sợ à? Không đâu. Nhưng hôm nay tôi không được khỏe. Thế thì lần sau vậy.
Qua hết con đường nhỏ ra đường lớn rồi lại đi xuống một bờ đá. Những viên đá sỏi rất nhiều và thật là khó đi. Nhiều lần Phượng suýt bị trượt, nhưng rồi cuối cùng họ cũng đạt được mục đích. Ông Huấn đứng trên một tảng đá to, vươn mình ra biển và nói.
Đến rồi đây. Phượng nhảy xuống.
Bãi biển này vắng quá. Ngoài hai đứa mình ra thì như chẳng có ai cả.
Vâng. Nhưng mà như vậy em có thích không? Hai người ngồi cạnh nhau ngắm biển. Phượng gật đầu. Giữa cái khung cảnh bao la của trời đất, lòng họ như trong suốt. Chúc Phượng, em biết không, lần đầu gặp em, thấy em hồn nhiên vui vẻ. Nhưng cái vui vẻ kia hình như chỉ là ở bên ngoài. Trong cả ánh mắt em, có cái gì đó phẳng lặng, suy tư và hơi có một chút cô độc. Thế là anh có ngay ý định sẽ đưa em đi đến đây, nơi không gian này. Phượng yên lặng lắng nghe.
Thì em cũng vậy, lúc nào rảnh rỗi, em cũng hay đến đây ngồi một chút, tản bộ một chút. Cái không khí tươi mát này như rửa được những hết dơ bẩn mệt mỏi của thành phố. Em cũng cảm thấy lòng mình lắng xuống. Và cứ ngồi mãi như thế này, đến lúc màn đêm buông xuống. rồi những đám ghe từ biển khơi trở về. Em mới quay về, ngồi ở đây em nghĩ ngợi nhiều thứ, lại không bị quấy rầy, nhưng cũng không được ai san sẻ. Anh là người đầu tiên theo em đến đây, và em nghĩ là ngoài Phượng chắc không còn người thứ hai đến được đâu, phải không?
Chốt Phượng quay lại, người đàn ông đã làm Phượng cảm động. Phượng không phải là đứa con gái mau nước mắt, vậy mà lúc đó cũng thấy cảnh trước mắt nhạt nhòa qua cái lời nói kia. Phượng khám phá ra một điều, Chí Huấn cũng biết buồn, cũng biết cô đơn.
Chết dưới chân tình kia.
Thì sống như một người vô tri giác, ban ngày đốt nến đi tìm nhưng chẳng thấy một cái gì cả. Bởi vì bản thân tôi cũng không biết mình định tìm gì. Con người sống trên đời, cả cái mục đích sống cũng không có thì rõ là bi quan. Phượng hiểu cái cảm giác đó chứ?
Ông Huấn dừng lại với nụ cười thật là buồn. Con người của ông hình như khác hẳn với con người của Chí Huấn chỉ một tiếng đồng hồ trước.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng ái mộ thèm thuồng. Họ cho là tôi giàu có, tôi có tất cả những gì tôi muốn. Ngay cái vóc dáng bề ngoài tôi cũng đẹp trai hơn người. Bạn bè thì nổi tiếng, đủ hạng gái đẹp vây quanh. Lúc nào người ta cũng thấy tôi cười. Nhưng mà có ai nhìn được trái tim của tôi? Có sung sướng gì cứ mãi đi tìm cái mình không có chứ? Không hiểu sao Phượng lại nói.
Em biết em không thể hiểu được cái nỗi cô đơn của anh, vì cái anh đi tìm em cũng không có.
Thế là sao?
Đó là sự háo thắng và cao ngạo làm cho anh cô đơn. Vì anh sợ, anh không muốn cho ai biết điều mình muốn. Anh cố tình che đậy, vì vậy anh càng đi vào ngõ cụt. Em nghĩ có lẽ là vì cái ước mơ mà anh đã từng nói, đến nhanh và tàn lụi, cũng nhanh của ngày cũ. Đó là tình yêu.
Làm sao em lại biết? Mà sao em dám khẳng định như vậy?
Em nghĩ là vậy. Ông Huấn quay lại, ông bấu mặt đối với Phượng, làm Phượng có cái cảm giác đau điếng. Nhưng Phượng cũng không phản ứng.
Chúc Phượng, anh nghĩ là anh đã tìm được, có đúng vậy không?
Em không biết.
Phượng thở dài nói,
anh phải nhớ là người thật không bao giờ đẹp như người trong mơ đâu.
Em đừng nói bậy. Này Chúc Phượng, anh đã tìm thấy rồi, anh đã tìm ra được ước mơ của mình.
Anh làm rồi, nếu không phải có nghĩa là anh đã lừa dối em, và anh đánh lừa cả chính anh.
Phượng lắc đầu nói tiếp.
Anh không làm sao có thể quên được cái giấc mơ cũ của mình, bởi vì trái tim anh đã từng vì cái ước mơ đó mà nó đã tan vỡ. Ông không có vẻ lúng túng.
Chúc Phượng. Phượng lắc đầu, không để ông Huấn nói tiếp.
Anh hãy nói cho em biết đi, người đàn bà ấy là ai mà hạnh phúc như vậy?
Em cần thiết để biết điều đó ư?
Em biết, là khi anh đã đưa em ra đây là chỉ để nói cho em biết câu chuyện đó, đúng không? Và em rất sẵn sàng để nghe, bởi vì dù cho không có được trái tim của anh, em cũng hiểu được nguyên nhân tại sao mình không có chứ.
Chúc Phượng, em lầm rồi.
Ông Huấn thở dài.
Chuyện cũ lâu quá, làm anh quên mất. Anh đưa em đến đây là bởi vì anh đã tìm lại gặp được. Phượng ngước lên.
Không, anh đã gạt em.
Anh xin thề là không có chuyện đó.
Vậy thì anh hãy thú thật đi, người đàn bà đó là ai? Có phải là mẹ của Bộ Hoàng không?
Không.
Ông Lê Chí Huấn thở dài và ông thú nhận.
Không phải là mẹ của Bộ Hoàng, mà là một cô bạn học của bà ấy.
Vậy thì anh kể chuyện đó cho em nghe đi, được chứ?
Chúc Phượng này.
Ông Lê Chí Huấn ngồi thẳng lưng.
Hôm nay thì không được. Chúng ta ra đây là để quay khỏa, nhắc chi chuyện cũ cho đau đầu. Chuyện đó từ từ rồi thế nào anh cũng sẽ kể cho em nghe. Phượng nhìn ông Huấn một lúc rồi mới gật đầu.
Thôi được rồi, em tin anh. Nhưng mà bà ấy có đẹp không?
Không, không đẹp lắm. Chẳng bằng một nửa của mẹ Bội Hoàng thôi.
Rồi ông Huấn lắc đầu.
Nhưng mà tình yêu nào có thể chỉ tùy thuộc vào cái sắc bên ngoài đâu.
Em hiểu.
Và Trúc Phượng nhảy xuống nói.
Thôi, thôi mình đi nhặt sò đi.
Nhặt vỏ sò?
Ông Huấn ngạc nhiên.
Ban nãy em bảo là không thích cơ mà.
Đúng, nhưng có người đâu phải lúc nào cũng giống nhau đâu. Bây giờ em chợt thấy em cần thay đổi đó. Ông Huấn nhìn Phượng chịu thua, nhưng rồi ông cũng nói.
Thôi được, thôi tôi đi với em.
Trúc Phượng đã bỏ đi một đoạn thật xa, ông Huấn phải bước nhanh mới đuổi theo kịp. Và khi ông đến gần, chợt ngạc nhiên khi thấy Phượng khóc.
Trúc Phượng, em làm sao thế? Phượng chỉ mím môi yên lặng.
Ông Huấn lại hốt hoảng.
Em nói đi, em cứ nói đi. Tại sao em lại khóc? Phượng nói.
Em yêu anh, em chấp nhận. Nhưng mà nếu anh không yêu em thì em cũng mong là anh hiểu. Và anh dành cho em nhiều tình cảm một chút nha. Ông Huấn ôm Phượng vào lòng.
Ồ, Trúc Phượng, em nói gì lạ vậy? Em cũng biết là anh yêu em, anh rất yêu em cơ mà.
Trúc Phượng nhắm mắt lại và lệ của nàng lại chảy ra.
Này cô bé của anh, em lại hiểu lầm cái gì nữa đây? Bây giờ Phượng mới nói.
Có phải là vì em rất giống người anh đã yêu phải không? Đúng không?
Ồ.
Ông Huấn cười lớn.
Tại sao em lại liên tưởng đến điều đó? Con người em rõ là trẻ con, không rộng rãi tí nào cả.
Chứ không phải là không phải hả?
Phượng nói.
Anh đã xem em như một chiếc bóng của bà ấy phải không? Ông Huấn thở dài.
Em chưa hề nghe qua câu chuyện này, làm sao mà em biết được như vậy? Nếu anh mà hành động như vậy, chẳng phải là anh hẹp hòi quá ư?
Thế thì tại sao?
Chỉ vì anh yêu em.
Ông Huấn ghi chặt Phượng vào lòng.
Biết chưa? Chỉ cần nhìn mắt em là anh đã thấy rõ con người thật của mình.
Phượng nhìn lên và nàng cảm động, quên hết mọi ưu phiền.
Sau đấy, họ chọn một tảng đá thật lớn ngồi xuống. Cả hai tựa người vào nhau và chỉ yên lặng. Chiều xuống dần, nắng đã tắt. Gió thu cộng với gió biển làm không khí se se lạnh. Ông Huấn cởi chiếc áo ngoài khoác lên cho Phượng. Thôi, mình về nhé, lạnh rồi.
Không, em thích ngồi đây mà.
Phượng nói.
Ông Huấn cúi xuống hôn Phượng.
Anh biết cảm giác hiện tại của em ra sao rồi. Chắc chắn là không khác lắm với lần đầu anh. Khung cảnh ở đây không có gì đặc biệt, nhưng cái bình lặng của nó lại khá hấp dẫn.
Có lẽ anh nói đúng đó.
Phượng cười đáp.
Và ông Huấn lại nói tiếp.
Phượng rất thích hợp với nơi này. Vì vừa đến đây, anh đã thấy mắt Phượng xanh biếc như màu biển. Phượng là nữ thần của biển xanh.
Có nghĩa là nữ thần đã đến nhà rồi phải không?
Đến nhà? Thế là Phượng mệt rồi à? Thế ta về nhé.
Khoan, hãy đợi em một chút đi.
Đợi cái gì nữa nào?
Đợi thuyền câu đi về, đợi mặt trời lạnh một chút mà anh.
Phượng biết muốn thấy cảnh đó, phải đợi đến mấy giờ không? Chúng ta rồi sẽ trẻ mất. Vậy hôm khác đi nhé. Hôm khác, anh hứa sẽ để Phượng ở đây đến khuya.
Thế bao giờ ta đi về? Về đâu? Đi về tòa biệt thự kia hả?
Phượng đứng dậy theo ông Huấn, nhưng có vẻ không vui. Vâng, về đó ăn cơm, do vợ chồng ông Tài nấu. Còn nếu Phượng không thích, thì ta có thể ra quán ăn cũng được.
Nếu em không chọn cả hai?
Thế thì anh sẽ nhịn theo em.
Ông Huấn đáp. Rồi ông lại nói thêm.
Thật ra thì ở trong tòa biệt thự kia khá ấm cúng, lại yên tĩnh, không ai quấy rầy ta cả.
Nhưng mà...
Mà làm sao? Có lẽ Phượng sợ những chiếc giường tròn kia chứ gì. Đừng lo, chiếc giường vô tội, chỉ có hành động mới xấu xa. Phượng vẫn không bỏ được thành kiến với tòa biệt thự nữa à?
Thôi được rồi, chúng ta vào đấy ngồi ở phòng khách cũng không sao mà. Phượng theo ông hướng trở về con đường sỏi cửa. Ở đây mùa hè rất thích hợp phải không? Ta có thể đến đây tắm biển chứ?
Không, không được.
Ông Huấn lại lắc đầu.
Biển ở đây sâu, lại có vùng nước xoáy. Đã có mấy người chết đuối rồi đấy. Phượng rùng mình.
Thật sao? Vậy mà ban nãy em còn định là mùa hè sẽ tới đây tắm biển. Hò, sợ thật đó, lúc ấy trời không cho mà. Và ông Huấn lại chợt đầu.
Thế thì còn chuyện chúng mình yêu nhau, đó hẳn là ý trời chứ?
Em không biết.
Phượng nói, vì bất chợt Phượng nghĩ đến Bội Hoàng, Bội Quân, mà Bội Quân lại là con sùa của Chí Huấn. Em làm sao nữa vậy?
Không, không có gì. Em chỉ nghĩ đến tình yêu một chút thôi. Em chợt có cái so sánh nè. Tình cảm giữa Bội Hoàng với Lê Văn, rồi còn Bội Quân nữa. Với cái bản tính khác lạ của Bội Quân thì Quân sẽ gặp tình yêu ra sao?
Em lại quan tâm đến chuyện đó.
Ông Huy lít nhanh về phía Phượng rồi nói.
Riêng anh thì Bội Quân là đứa rất cứng cỏi. Nó không yêu thì thôi, mà đã yêu rồi thì tình yêu khó mà lay chuyển được.
Vậy hả?
Phượng hỏi mà đổi hẳn nét mặt. Có cái gì bức rứt trong lòng?
Và ông Huấn lại gật đầu.
Tính nó sống hệt như mẹ nó, không khác tí nào cả.
Mẹ của anh ấy? Cái giấc mộng cũ của anh?
Phượng liếc nhanh về phía ông Huấn.
Vậy thì anh hãy kể cho em nghe đi, để em được san sẻ như vậy, có khi anh sẽ thấy nhẹ hơn đó.
Vâng, chắc chắn là anh sẽ kể cho em nghe mà.
Tiếng ông Huấn và cả hai đi vào đến nhà. Đèn đã được thắp sáng. Ông Tài đang mở nhạc một tấu khúc êm dịu của Bon Voyage. Và cả hai ngồi xuống ghế.
Phượng nói,
hôm ấy ở trong cái vườn lê đó, em và Bộ Quân khi ra sau vườn xem quýt, Bộ Quân có nhắc lại chuyện của mẹ anh ấy và cho biết là chẳng hiểu vì sao mẹ lại qua đời sớm như vậy. Có lẽ anh ấy cũng muốn giấu em cái chuyện đau lòng không nên nói.
Đó chính là một chuyện sự thật.
Ông Huấn nói rồi đột ngột ông đứng dậy.
Để anh đi rót hai ly rượu, uống cho ấm dạ một chút nhé. Sau đó nếu em thích, anh sẽ kể lại chuyện đó cho em nghe.
Rồi ông bước tới quầy rượu, rót hai ly, một cái ly màu xanh lá lại rượu nhà cho Phượng. Còn ông lại là một cốc màu cánh gián. Ông đưa cho Phượng, rồi ông Huấn nâng ly lên và nói,
nào, hãy uống mừng cho chuyện của chúng ta.
Rồi ông nốc cạn ly, mặt ông như đỏ hẳn lên. Và ông bắt đầu kể.
Tình yêu mong mà thôi, đừng mơ hai sao trên trời. Đời chẳng chung đôi, buồn hạnh phúc cũng vậy mà thôi. Là thế ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều.
Rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chuyện dài bóng hằng hôn của nhà văn Quỳnh Dao, Bích Phương và Tấn Phương. Hẹn với quý vị vào tuần tới trong tiết mục Đọc Truyện Trong Đêm. Và bây giờ vẫn mong rằng với những số điện thoại 1888-813-8311 và 408-288-7050, 288-7054 cũng như 288-7058, chúng ta bước vào tiết mục Nhạc Tình Trong Đêm của buổi tối hôm nay.
Thank you. lạnh lùng anh trắng huyết mờ xa buồn nghe đi vào hồn ta đang lòng buông lời tiếng thơ trùng ai đã quên lời ca tình yêu mong mà thôi đừng mơ hai sao trên trời đời chẳng chung đôi buồn hạnh phúc cũng vậy mà thôi tình là thế ai như phù vân mà ngỡ như ngàn năm một lần yêu khổ đau trăm chiều càng khổ đau lại càng yêu tình là chi khiến cho bao người